những cái ông thầy lớn gọi là hàng đại thừa, mấy ông đạo nhỏ gọi là tiểu chích. Dầu cho kẻ lớn người nhỏ mà gặp được minh sư đạo đức một phen liền biết, nào hề chi chữ nghĩa tìm tòi, nghĩa là một phen nghe, một phen được chỉ dạy thì mình thấu suốt được cái gốc rồi, thì đâu có mặt mắc kẹt vào chữ nghĩa để mà tìm tòi cái khổ. Đó là Ngài nhắc nhở tất cả người tu, từ những người lớn, người xuất gia, thượng tọa, cho tới những cái chú tiểu nhỏ. Nếu khi mình tu và gặp được minh sư thì mình chỉ cần nghe một câu hay là dạy một bài thì mình đã thấu hiểu được cái lý đạo, khỏi mắc kẹt trong cái chữ nghĩa mà tìm tòi cái khổ. Phúc lại thấy tri thức bạn lành, mấy chốc mà nên lọ là phải văn chương ngóc ngách. Mình có phúc lắm cho nên mình mới được thiện tri thức bạn lành đó, tức là thiện tri thức. Mà đã gặp thiện tri thức rồi thì không bao lâu nó liền thấu được đạo, hiểu được đạo, lựa là phải văn chương ngóc ngách. Văn chương ngóc ngách chỉ cho cực, phải không? Thích Ca Phật Tổ năng kiến tánh, ngồi tiết sơn khô khẳng gầy gò, Di Lặc Tiên Quang bởi vô tâm, đi vân thủy đẩy đà phục phịch. Mấy chữ này Ngài dùng rất là lạ, nghĩa là nói rằng Đức Phật Thích Ca Ngài kiến tánh, mà Ngài vẫn ngồi trên núi tuyết sơn khô khẳng gầy gò, tức là tu khổ hạnh, coi như là khô người gầy gò. Di Lặc Tiên Quang bởi vô tâm, nghĩa là không cần nói kiến tánh mà được vô tâm rồi thì đi vân thủy, tức là ngao du nơi này nữa nọ, đẩy đà phục phịch. Đẩy đà phục phịch là sao? Chứ đẩy đà thì mình thấy rõ là mập mạp, phục phịch tức là đi nặng nề. Thì như vậy, nhưng mà đây thì có lẽ Ngài lộn một chữ, Di Lặc Tiên Quang. Di Lặc Tiên Quang đây không phải là Đức Di Lặc mà mình thờ trong các chùa. Bởi vì Di Lặc Tiên Quang là một vị Phật trong 53 vị Phật, Ngài là thứ 30, đó là Di Lặc Tiên Quang. Đó là xuất xứ từ kinh Quán Dược Vương Dược Thượng Nhị Bồ Tát, và trong kinh Quán Hư Không Tạng Bồ Tát. Như vậy thì 53 vị Phật mà vị Phật thứ 30 á, là Di Lặc Tiên Quang. Thì vị Phật đó không có cái vẻ mà bụng to mà mập mạp gì đâu. Nhưng mà sở dĩ bây giờ mình nói Di Lặc là vị Bồ Tát mà quá thân ở Trung Hoa, làm cái gì đó, làm ông Hòa Thượng gì đó, Bố Đại Hòa Thượng, thì Ngài đó mới là sao? Đẩy đà phục phịch. Vì đó mới là đẩy đà phục phịch, chứ còn Phật Di Lặc Tiên Quang không có đẩy đà phục phịch. Nhưng mà với ý của Ngài á, thì Ngài nói rằng Đức Phật Thích Ca Ngài tu, Ngài mong được ngộ đạo, cho nên ở trên núi tuyết mà Ngài tu khổ hạnh bao nhiêu năm để cho thân thể gầy gò. Còn như Bồ Tát Di Lặc, Ngài không có cái tâm dính với cảnh, cho nên đi đây đi kia mập mạp phục phịch như vậy mà vẫn không có gì trở ngại với cái đạo lý của Ngài. Đức Huệ Năng Bát Nguyệt Thung Phường, Tổ Đạt Ma Cửu Niên Diện Bích, Thành Quang Đoạn Tí Lúc Còn Mê, Mặt Ngó Đăm Đăm Ca Diếp Nhãn Đồng, Thoát Chốc Ngộ Miệng Cười Hệt Hệt. Ngài kể thêm, nghĩa là Đức Huệ Năng, tức là Lục Tổ Huệ Năng, bát nguyệt là 8 tháng thung thường, tức là giã gạo ở dưới cái nhà bếp. Như vậy thì Tổ Huệ Năng đi tu 8 tháng giã gạo nhà bếp ở chỗ Quỳnh Mai, chùa của Ngũ Tổ. Tổ Đạt Ma cửu niên diện bích, Tổ Bồ Đề Đạt Ma đến núi, đến Thiếu Lâm, đến chùa Thiếu Lâm, rồi 9 năm ngồi xây mặt vào vách. Đó là để kể sơ qua hai vị tổ. Tổ thứ nhất ở Trung Hoa là Tổ Đạt Ma, tổ thứ sáu ở Trung Hoa là Tổ Huệ Năng. Người thì giã gạo, người thì ngồi dây mặt vào vách. Thần Quang Đoạn Tí lúc còn mê, tức là Ngài Thần Quang khi mà đứng ở ngoài tuyết suốt đêm để mong Tổ Đạt Ma nhìn ra cảm động mà dạy cho cái pháp giải thoát. Nhưng mà rồi khi Tổ Đạt Ma nhìn ra thấy Ngài đứng như vậy, liền chê: hai ngươi đến đây cầu cái gì mà dùng một chút ít khổ hạnh vậy? Thì Ngài mới nói rằng: con đến đây nhờ Hòa Thượng dạy cho pháp môn Cam Lồ. Thì Ngài vỡ rằng: ngày xưa chư Tổ, chư Bồ Tát cầu đạo, quên thân vì đạo, có thể lấy cái thân làm giường, làm chõng, chẻ xương, làm viết, làm mực, vân vân, để mà cầu đạo, còn chưa có xứng, huống nữa là dùng chút ít khổ hạnh này. Nghe vỡ vậy, cái Ngài mới vào nhà bếp mượn cái dao chặt cái tay, cánh tay gọi là Đoạn Tí, là chặt tay lúc còn mê. Như vậy thì Ngài Thần Quang chặt tay để mà cầu đạo, vì lúc đó Ngài còn mê, mặt ngó đăm đăm, tức là mặt ngó nhìn Tổ Đạt Ma cách đăm đăm. Rồi Ca Diếp Nhãn Đồng, tức là con mắt của Ngài Ca Diếp nhìn Phật thoát chốc ngộ đạo, tức là trong một chớp mắt hay là trong một giây lát, Ngài nhìn Phật, Phật đưa cành hoa sen, Ngài nhìn Phật, cái rồi Ngài liền ngộ cho nên miệng cười hệt hệt. Cái kia ta nói miệng gì? Cười miếng chi thôi, miếng chi mà Ngài nó cười hệt hệt. Ta vi tiếu. Dầu người quyết lòng học đạo, hỏi cho hay sừng thỏ lông rùa, hoặc cả dốc chí chân tu, xem cho biết đầu sò tai ếch. Nếu mà người giàu mà người biết lòng học đạo á, thì hỏi cho hay sừng thỏ lông rùa. Sừng thỏ có không, lông rùa có không, mà sao mà hỏi cho hay, hay là cho biết, hỏi cho biết sừng thỏ lông rùa, tức là ý nói rằng nếu chúng ta là cái người quyết tâm học đạo thì phải nhìn cho tường, hiểu cho thấu cái nào là cái hư ảo như sừng thỏ lông rùa, chứ đừng có lầm lẫn, đừng có bị chấp mê mà nó không có thấu suốt được đạo. Cho nên nói sừng thỏ lông rùa, hoặc kẻ dốc chí chân tu, xem cho biết đầu sò tai ếch. Ở đây nó đầu sò tai ếch, nhưng mà trong cuốn Thiền Phổ nó đầu cua tai ếch. Đầu cua tai ếch thì chữ đầu cua tai ếch nó dễ, nó gần gũi hơn. Bởi vì cua và ếch nó ở đâu? Ở trong đồng hết á, thấy không? Còn con sò ở dưới sông, con ếch thì nó ở ngoài đồng nhiều hơn, ở dưới sông. Sò dưới sông, dưới biển, mà ếch thì nó ở trên. Cho nên cái kia dịch là đầu cua tai ếch. Thì câu này nói gì? Nếu mà người dốc trí chân tu xem cho biết đầu cua tai ếch, nghĩa là xem sao? Xem cái gì? Bây giờ quý vị thấy con cua nó bò hả? Cái đầu nó đâu? Quý vị chỉ được không? Thấy cái đầu con cua không? Nhận ra cái gì là cái đầu? Rồi cái lỗ tai con ếch quý vị dễ thấy không? Có cái lỗ tí xíu như vậy. Như vậy thì con ếch mà muốn phân biệt cái nào là đầu, cái nào là đuôi rất là khó. Còn con cua phân biệt cái đầu, cái đuôi rất là khó. Con ếch mà phân biệt cái lỗ tai nó ra sao rất là khó. Như vậy thì cái người chân tu là cái người phải xem xét cho tường tận những cái khó phân biệt, khó nhận ra, mình cũng phải phân biệt được, phải nhận ra cho được, như đầu cua tai ếch vậy đó. Đó, anh em dùng mấy cái từ rất là bình dân nhưng mà nó mang cái ý nghĩa rất sâu đậm. Thì như vậy trong bốn câu này chúng ta thấy hai câu trên nói nếu mình quyết tâm học đạo thì mình phải hỏi cho ra cái nào là giả, cái nào là thật, nhận cho thiệt tường tận cái giả cái thật. Rồi nếu mình là người chân tu thì phải biết cho rõ những cái khó biết, những cái vi tế mà mình chưa có thể giảng trạch được thì mình cũng phải tìm cho ra, giảng trạch cho được. Thì như vậy cái tu nó mới đến nơi đến chốn. Bây giờ tới cái lời khuyên những Phật tử ở đời đây. Khuyên người ở đời đừng bắt chước sự đời, trước ra không, sau lại về không, nửa luống công nghĩ tiếc, nghĩ cho mình nghĩa nghe, nửa luống công nghĩ tiếc khuân khuân. Đây là ngài khuyên người đời. Khuyên người ở đời đừng bắt chước sự đời. Mình ở đời nhưng mà đừng bắt chước sự đời. Tại sao vậy? Bởi vì mình sống trong đời là trong cái cảnh mê lầm, nhưng mà mình đừng bắt chước cái mê lầm, mà mình phải tỉnh, mình phải giác. Tại sao vậy? Bởi vì trước ra không, sau lại về không. Hồi mình sinh ra có cái gì hoàn toàn không ngờ, phải không? Không có cái gì hết. Rồi tới từ mình nhắm mắt đi thì đem theo cái gì? Nếu mà giàu có đem cái này kia cũng là đồ chơi thôi, chứ không có nghĩa lý gì hết, phải không? Nhắm mắt cũng đi, hai tay không. Như vậy thì khi có mặt trên đời là không, thì khi nhắm mắt từ giả đời ra đi cũng là không. Thì như vậy có cái gì đâu mà mê mà đắm, phải không? Mê đắm chỉ là kẻ mờ mịt mê muội thôi. Cho nên nửa luống công nghĩ tiếc khuân khuân. Nếu mà mình mê đắm sự đời thì sau này, nửa là sau này, luống công tức là uổng công, nghĩ tiếc nó buồn bã, khuân khuân mình thường dùng là bâng khuân. Bảo kẻ có chí phải theo đòi thánh chí, nhân đà tỏ quả đà nên tỏ, rồi đắc ý cười riêng thích thích. Nếu mà những người nào có chí thì phải học đòi theo cái chí những cái vị thánh hiền. Các ngài học cái gì, tu cái gì, mình phải ráng mình làm theo cái ý chí đó. Như vậy thì nếu cái nhân đà tỏ tức là cái nhân tốt rồi thì cái quả nhất định nó phải tốt. À, khi nhân tốt đạt được quả tốt rồi sẽ làm sao? Rồi đắc ý cười riêng thích thích. Chừng đó mình cười, cười thích thích, cười mình. Thì như vậy cái bài này chúng ta thấy ngài diễn tả trước hết là diễn tả cái cảnh ở chùa, phải không? Cảnh ở chùa, từ cái bước vào đạo vui sống ở trong đạo, rồi hình ảnh ngôi chùa, cái sự tu hành trong chùa như thế nào, ngài diễn tả cho chúng ta thấy hết. Rồi kế đó là Ngài khuyên chúng ta, nghĩa là Ngài chỉ chúng ta học đạo, đừng có nên chạy theo thế gian mà kẹt cái ăn, cái mặc, những cái trang sức bên ngoài, mà phải lấy cái đạo đức làm cái nền tảng. Đừng có sắm cái này cái nọ, đòi ăn món kia món nọ, mà phải nhớ lấy cái đạo làm cái nền tảng, đừng có chạy theo ở bên ngoài. Rồi còn khi tu thì phải nhớ, dù cho mình là cái người lớn hay là còn nhỏ, mà gặp được thiện tri thức thì phải ráng nghe, thấy cho được đạo. Mà thấy được đạo rồi thì mình mới thấy rằng cái cuộc đời tu nó xứng đáng. Rồi Ngài kể sự tích từ Phật Thích Ca đến các tổ, để rồi mình nhân đó mà nghiệm xét để mà tu học. Nhưng mà bốn cái câu này là cái câu mình rất nên chú ý. Dầu người biết lòng học đạo, hỏi cho hay sừng thỏ lông rùa, hoặc kẻ dốc chí chân tu, xem cho biết đầu cua tai ếch. Mấy câu đó là mấy câu phải nhớ, chứ đừng có xem thường vào đạo rồi cứ lơ là ngày qua ngày, tháng qua tháng, mà không có tu cho đến nơi đến chốn, không có hiểu biết tường tận, thì như vậy uổng đi một đời tu. Rồi Ngài lại khuyên người đời, nghĩa là phải thấy cho tường, nghĩ cho tận, rằng trong cuộc đời này chúng ta đang sống, mặc dù sống thì phải sống với người thế gian, ở trong cõi thế gian, nhưng mà đừng bắt chước họ, mà phải tỉnh, phải giác. Tỉnh giác cái gì? Biết rõ rằng trước ra đời là tay không, sau khi ra đi rồi cũng là tay không, có gì đâu mà cố làm cho nhiều, giữ cho nhiều, rồi sao phải hối tiếc. Vì vậy mà cái người chân tu thật học phải học đòi theo cái ý chí của những bậc thánh hiền. Nói thánh hiền thì nghe nó nho quá, phải học đòi theo các vị cao đức tổ sư, nghĩa là cái ý chí thế nào mình làm theo như thế ấy. Thì nếu cái nhân mình tốt thì cái quả sẽ tốt, mà nhân tốt quả tốt, rồi sau này mình được thảnh thơi, sẽ đứng mà cười mỉm cười, không có gì gọi là buồn bã chán nản. Chứ còn nếu mà người đời đắm mê việc đời thì sau khi ra đi thì sẽ tiếc. Còn người học đạo, biết học, biết tu đúng cái đạo thì ra sau này từ giả ra đi sẽ cười, chứ không có gì mà buồn bã tiếc nuối hết. Đó là cái lời khích lệ của Ngài cho tất cả người sau cố gắng tu. Như vậy thì tới đây thì kết thúc của Ngài Chân Nguyên mà hổm rày chúng ta học mấy tháng rồi, thì tôi nhắc sơ lại cho tất cả quý vị nhớ. Chúng ta học đây có mấy tác phẩm của Ngài Chân Nguyên. Đầu hết là quyển gì? Thiền Tâm Bản Hạnh, phải không? Quyển Thiền Tâm Bản Hạnh. Ở đây tôi lược sơ cho quý vị thấy cái trọng tâm mà Ngài Chân Nguyên Ngài giảng dạy cho chúng ta. Trước hết là Ngài lấy cái hình ảnh của các vị thiền sư đời trần, là những vị thiền sư đó là những thiền sư ở trong triều đình là vua. Đó, các ông vua ở trong triều mà tu thiền, tu theo Phật một cách đắc lực, lấy đó mà nhắc nhở tất cả người sau phải noi theo cái gương tốt đẹp đó. Ở thế gian chúng ta có cái bệnh, ai khuyên nó thôi ráng tập tu hành, tụng kinh niệm Phật, hay là nghe kinh học đạo tọa thiền, thì sẽ trả lời sao? Tôi bận quá, tôi không có được, phải không? Nghĩa là khuyên tu thì cứ nói tôi bận quá tôi không có được. Thì ở đời Trần, vua Trần Thái Tông bận nhiều ít, vua Trần Thánh Tông bận nhiều ít, vua Trần Nhân Tông bận nhiều ít. Rồi cho tới các ông vua như vậy, vừa là lo việc nước, vừa là chống ngoại xâm, đủ hết. Mà các ngài còn có thì giờ học hỏi kinh điển, có thì giờ tu hành ngộ đạo, thì chúng ta còn lý do gì để mà đổ thừa bận tu không được, phải không? Nếu việc nhà của quý vị nhiều lắm mà lo cho 5 người, 10 người, lo 5 người, 10 người bận, còn người ta lo cả nước mà không bận sao, phải không? Đó. Mà phải chỉ lo cả nước mà nước bình yên, thịnh trị á, thì nói à tại vì nước bình yên cho nên bá quan lo hết. Còn này nước bị ngoại xâm mà một mất một còn nữa, cho nên rồi chính ở trong cái hoàn cảnh cay đắng ngặt nghèo đó mà các ngài vẫn làm tròn bổn phận với đời mà lại tu hành đạt đạo, thì cái đó là cái gương phi thường để cho tất cả chúng ta, người xuất gia và người tại gia phải học theo. Người tại gia học theo gương của các ngài, vì các ngài là cư sĩ, mình là cư sĩ, mà các ngài ở trong cái hoàn cảnh quá ngặt nghèo, quá bức xúc mà các ngài vẫn tu được, thì mình ở trong cảnh ngặt nghèo lắm không, bức xúc lắm không, mà sao mình tu không được? Đó là một câu hỏi phải đặt ra để rồi mình nghiệm xét coi mình hay hay dở, mình xứng đáng hay chưa xứng đáng. Đó là nói với cư sĩ. Còn nói với người xuất gia thì lại càng ngặt nghèo hơn. Ngài là vua, là cư sĩ, đủ thứ thế gian, nào là vàng bạc của cải, sắc đẹp, âm thanh, đủ hết, không thiếu cái gì, phải không? Đủ thứ như vậy. Rồi chuyện bận rộn việc nước, rồi giặt giá, nó rộn ràng như vậy mà ngài tu còn ngộ đạo, còn mình sánh với ngài thì sao? Đối với tất cả những cái gì để làm cho nhiễm thì mình không có cơ hội nhiễm, phải không? Mình không có, không có thì tránh cái nhiễm thì dễ ở cái gì. Còn ta có đủ hết mà không nhiễm, đó mới là cái phi thường. Đó, như vậy thì ở trong cảnh nhiễm mà người ta không nhiễm, cảnh rối rắm mà người ta vẫn tự tại. Còn mình ở trong cảnh không nhiễm, trong cảnh thông dong mà mình không tự tại, phải không? Thì sao? Có hổ thẹn không? Chắc là hổ thẹn nhiều lắm, phải không? Vì chúng ta đã thảnh thơi, không bận rộn, và tài sắc danh lợi nó cũng không có nhiễm, không có dính. Thì như vậy thì quá rảnh rang rồi. Như vậy thì là có người tự tại. Vậy mà ở đây có ai dám nói tôi tự tại không? Dám không? Chưa ai dám hết. Nghĩa là tuy rằng thảnh thơi mà chưa tự tại. Tại sao mà mình không tự tại? Bởi vì tâm nó còn còn hơi chạy theo một chút, phải không? Nó chạy theo cho nên nó dính mắt. Tuy ngồi ở trong chùa mà nó cũng còn có những cái gì hơi hám ở ngoài, nó còn lôi cuốn một chút ít, vì vậy mà không được tự tại. Do đó mà học qua cái phần mà thiền tâm bản hạnh đó thì chúng ta mới thấy hổ thẹn đối với người xưa. Mình đủ duyên, đủ phước hơn để mà tu, vậy mà còn khó tu, thì đó là một cái yếu, cái dở của mình. Thì vậy mà phải nỗ lực, phải cố gắng. Đó là tôi nói hình ảnh ở trong cái thiền tâm bản hạnh cho quý vị nhớ. Rồi đến ngộ đạo nhân duyên, đây là chỉ cho cái nhân duyên ngộ đạo. Thì Ngài Chân Nguyên, Ngài đã chỉ cho chúng ta thấy cái ngộ đạo không phải là cái chuyện khó, không phải cái chuyện tìm kiếm ở đâu đâu, mà ngay nơi đây, chính ở chỗ này, chúng ta khéo nhận, khéo khéo mà đi sâu vào thì liền thấy nó, chứ không có xa, không có cách biệt. Như vậy thì chúng ta phải thấy ngay nơi sáu căn của chúng ta, chỗ nào cũng là hiển lộ cái chân thật, chứ không phải tìm kiếm ở nơi nào. Mà nơi đây chúng ta ngộ rồi thì sẽ siêu thoát hơn tất cả cái thế gian, không có gì bì được hết. Đó là cái giá trị của người tu ngộ đạo. À, rồi cuối cùng là cái bản thiền tịch phú này để nhắc chúng ta tiến thêm trên con đường tu, đừng có bị nhiễm những cái gì không đáng nhiễm. Nghĩa là vào đạo thì phải sống với đạo, phải quên thân vì đạo, chứ đừng có bận bịu, đừng có lo lắng những cái việc đời. Kế đó nữa là phải nhớ, phải tu cho nên xứng đáng, tìm cho thấu đáo cái đạo lý cho tới cội nguồn, chứ không phải tu sơ sài, tu lơ là, mà gọi đó là cái người chân tu được. Đó là cái ý nghĩa khuyến khích chúng ta trên đường tu, nó rõ ràng như vậy. Cho nên học rồi, quý vị biết ứng dụng thì sẽ có lợi ích rất lớn trên đường tu. Thì tới đây là coi như xong một cái phần. Tới kỳ sau là học cái quyển Thánh Đăng Lục. Thì kế đó tôi nhắc lại, kỳ sau học tới quyển Thánh Đăng Lục. Quyển này thì nói rõ về các ông vua đời Trần, nói rõ để cho tất cả chúng ta thấy cái hay của người xưa để mà chúng ta học theo, chứ không phải là kể công các ông ấy để rồi chúng ta sau này bắt chước làm vua mới tu, mà phải biết rằng các ông vua ấy nó hay như vậy chúng ta bắt chước. Cho nên đừng có nghĩ chừng nào tôi làm vua tôi mới tu như mấy ông, không phải như vậy. Thôi tại đây hết, tất cả chắp tay hồi hướng.